Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ hai ngày 28 tháng 7 gồm có: trước hết là kinh truyền tiên, kế đến là gương chứng nhân, và cuối cùng là giáo hội tuần qua. Bây giờ kính mời quý vị theo dõi kinh truyền tiên với Đức Thánh Cha. Trưa Chủ nhật ngày 28 tháng 7, Đức Thánh Cha Leo đã chủ sự buổi đọc kinh truyền tin tại quảng trường Thánh Phêrô cùng với các tín hữu. Trước khi đọc kinh, Ngài đã có một bài suy tư ngắn dựa trên đoạn tin mừng Chủ nhật thứ 17 thường niên về kinh lạy Cha. Ngài nói:
Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
Anh chị em thân mến, chúc Chủ nhật tốt lành!
Oggi il Vangelo ci presenta Gesù che insegna ai suoi discepoli il Padre nostro, la preghiera che unisce tutti i cristiani.
Hôm nay tin mừng trình bày cho chúng ta việc Chúa Giêsu dạy cho các môn đệ kinh lạy Cha, lời cầu nguyện hiệp nhất mọi Kitô hữu. Trong lời kinh này, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hướng về Thiên Chúa và thân thưa với Người, Abba, Cha ơi, như những đứa con nhỏ với tâm hồn đơn sơ, lòng tín thác của người con, sự mạnh dạn và xác tín rằng mình được yêu thương. Sách Giáo lý cũng khẳng định một cách thật đẹp rằng, qua kinh lạy Cha, chúng ta nhận ra chính mình, đồng thời cũng nhận ra Chúa Cha. Thật vậy, càng cầu nguyện với lòng tín thác cùng với Chúa Cha trên trời, thì chúng ta càng nhận ra rằng mình là những người con được yêu thương, càng hiểu biết hơn về tình yêu cao cả của Người. Hơn nữa, đoạn tin mừng hôm nay cho chúng ta thấy nét đặc trưng của tình phụ tử của Thiên Chúa qua hình ảnh đầy ấn tượng. Đó là hình ảnh của một người sẵn sàng thức dậy giữa đêm khuya để giúp người bạn của mình đón tiếp một vị khách bất ngờ. Hoặc hình ảnh của người cha luôn luôn quan tâm và cho con của mình những điều tốt nhất. Những hình ảnh đó nhắc nhở chúng ta rằng, Thiên Chúa không bao giờ ngoảnh mặt đi khi chúng ta hướng về Người, cho dù chúng ta đến gõ cửa quá trễ, có thể sau nhiều lần lầm lỗi, cơ hội bị đánh mất hay thất bại. Thậm chí nếu để đón tiếp chúng ta, Người phải đánh thức cả những người con đang ngủ ngon trong nhà. Trái lại, trong đại gia đình của giáo hội, Chúa Cha không ngần ngại để mọi người được cùng tham dự vào từng cử chỉ yêu thương của Người. Thiên Chúa luôn luôn lắng nghe lời của chúng ta cầu nguyện. Nếu đôi khi Người trả lời với chúng ta vào thời gian và cách thức khó hiểu, thì đó là vì Người hành động với sự khôn ngoan và quan phòng cao cả, vượt xa những hiểu biết của chúng ta. Vì thế, ngay cả trong những lúc như thế, đừng ngừng cầu nguyện và hãy cầu nguyện với lòng tín thác. Nơi Người, chúng ta luôn luôn tìm thấy ánh sáng và sức mạnh. Tuy nhiên, khi đọc kinh lạy Cha, ngoài việc cử hành hồng ân được làm con Thiên Chúa, thì chúng ta cũng bày tỏ quyết tâm đáp lại hồng ân ấy bằng cách yêu thương nhau như anh chị em trong Đức Kitô. Một vị giáo phụ đã nói rằng, khi gọi Thiên Chúa là cha chúng con, thì chúng ta cũng phải nhớ bổn phận sống như những người con. Một vị khác thêm rằng, anh em không thể gọi Thiên Chúa là cha nhân hậu nếu trong lòng vẫn giữ sự độc ác và vô cảm. Bởi như thế, anh em không còn mang hình ảnh tốt lành của Chúa Cha trên trời nơi chính mình nữa. Không thể cầu nguyện với Thiên Chúa là cha, rồi lại cứng lòng và thờ ơ với tha nhân. Trái lại, cần để cho lòng nhân hậu, sự kiên nhẫn và lòng thương xót của Người biến đổi chúng ta, để chính cuộc sống của chúng ta trở nên phản chiếu dung nhan của Người như một tấm gương. Anh chị em thân mến, phụng vụ hôm nay mời gọi chúng ta, trong cầu nguyện và trong việc bác ái, hãy cảm nhận mình được Thiên Chúa yêu thương và hãy yêu thương như Người yêu thương. Một cách sẵn sàng, tế nhị, biết quan tâm lẫn nhau, không tính toán. Chúng ta hãy cầu xin Đức Trinh Nữ Maria giúp cho chúng ta đáp lại lời mời gọi ấy, để có thể diễn tả cho thế giới thấy sự dịu hiền của khuôn mặt Chúa Cha. Kính mời quý vị hiệp ý đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha.
Angelus Domine nunciavit Mariae,
et concepit Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus,
nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est,
et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix,
udini et officiamur promissionibus Christi.
Oremus. Gratiam tuam quaesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi filii tui, incarnation coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
Amen. Amen.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.
Sic ut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.
Sic ut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.
Sic ut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defunctis. Requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua luceat eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Dominus vobiscum.
Et cum spiritum tuum.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et ut saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domine.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen. Amen.
Sau kinh truyền tin, Đức Thánh Cha nói: Anh chị em thân mến, hôm nay Giáo hội cử hành Ngày Thế giới lần thứ 5 dành cho ông bà và người cao tuổi với chủ đề Phúc thay ai không đánh mất niềm hy vọng. Chúng ta hãy nhìn đến ông bà và người cao tuổi như những người chứng nhân hy vọng, những người có khả năng soi sáng con đường của thế hệ trẻ. Đừng để các ngài sống cô đơn. Hãy xây dựng với các ngài một mối dây liên kết với tình yêu và lời cầu nguyện. Con tim tôi cũng hướng về tất cả những ai đang chịu đau khổ vì các cuộc xung đột và bạo lực trên thế giới. Đặc biệt, tôi cầu nguyện cho những người đang bị ảnh hưởng bởi các vụ đồng độ tại biên giới Thái Lan và Campuchia, nhất là các trẻ em và các gia đình đang phải di dời. Cầu mong Hoàng tử hòa bình khơi dậy nơi mỗi người khát vọng đối thoại và hòa giải. Tôi cũng cầu nguyện cho các nạn nhân của bạo lực tại miền Nam Syria. Tôi đang theo dõi với mối quan tâm sâu sắc về tình hình nhân đạo nghiêm trọng tại Gaza, nơi dân thường đang bị đói khát cùng cực và tiếp tục phải đối mặt với bạo lực và cái chết. Tôi một lần nữa khẩn thiết kêu gọi chấm dứt chiến tranh, thả tự do cho các con tin và tôn trọng đầy đủ luật nhân đạo quốc tế. Mỗi người đều có một phẩm giá vốn có, được Thiên Chúa ban tặng. Tôi kêu gọi tất cả các bên trong các cuộc xung đột hãy nhìn nhận phẩm giá đó và chấm dứt mọi hành động xúc phạm đến con người. Tôi mời gọi hãy thương thảo cho một tương lai hòa bình cho mọi dân tộc và hãy loại bỏ mọi điều có thể đe dọa đến điều đó. Tôi phó thác cho Đức Trinh Nữ Maria, Nữ Vương Hòa Bình, các nạn nhân vô tội của chiến tranh, cũng như các nhà lãnh đạo có khả năng chấm dứt những cuộc xung đột ấy. Tôi cũng gửi lời chào đến Radio Vatican, Vatican News, nhân dịp đài khai trương một điểm truyền thông nhỏ dưới dãy cột Bernini, phối hợp cùng với báo Quan sát viên Roma, để phục vụ các khách hành hương trong năm thánh. Xin cảm ơn vì việc phục vụ qua nhiều ngôn ngữ, giúp đưa tiếng nói của Giáo Hoàng đến với toàn thế giới. Cảm ơn tất cả các ký giả đã góp phần xây dựng nên nền truyền thông vì hòa bình và sự thật. Đức Thánh Cha cũng gửi lời chào đến các bạn trẻ đến từ nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới, quy tụ tại Roma nhân dịp năm thánh giới trẻ, sẽ chính thức vào đầu ngày mai. Ngài nói, ước mong đây sẽ là dịp để mỗi người gặp gỡ Chúa Kitô và được người củng cố trong đức tin, trong việc dấn thân sống theo Chúa một cách trọn vẹn. Cuối cùng, Đức Thánh Cha chúc mọi người một Chúa Nhật tốt lành.
A tutti auguro una buona domenica.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gương chứng nhân.
Dự án xây nhà cho 200 người nghèo của tổ chức Mission Belen.
Tổ chức Mission Belen, Hội Truyền giáo Belen đang xây dựng một tòa nhà cao 17 tầng ở São Paulo, Brazil, làm nơi cư ngụ cho khoảng 200 người vô gia cư bị bệnh. Nova Guadalupe, tên gọi của trung tâm ở thành phố Penjesiho, đang được thực hiện bởi những công nhân, phần lớn là người vô gia cư được Mission hỗ trợ. Antonio Quater, kỹ sư phụ trách dự án, nói: khoảng 95% công nhân là những người đã được Hội Truyền giáo Belém hỗ trợ. Thường chúng tôi tìm kiếm trên thị trường những người chuyên nghiệp để xây dựng công trình. Nhưng thật kỳ diệu, chúng tôi lại có được những người trước đây đã được hội giúp đỡ, có thể làm nhiều lĩnh vực trong ngành xây dựng, yêu mến Mission Belém và muốn góp phần đền ơn giúp đỡ. Với tinh thần tích cực này, công trình bác ái có thể hoàn thành trong 2 năm rưỡi. Cách đây 20 năm, tại Tổng giáo phận São Paulo, cha Gian Pietro Carraro đã sáng lập Hội Truyền giáo Belém. Từ đó đến nay, với phương pháp dựa trên tin mừng, sáng kiến đã giúp cho hàng trăm ngàn người thoát khỏi các hình thức nghiện và rối loạn tâm lý. Giải thích về dự án đang thi công, cha Carraro hy vọng từng bước một, với sự đóng góp của nhiều người, công trình bác ái sẽ hoàn thành. Cha nói: chúng tôi tạ ơn Chúa vì với lòng tốt của nhiều người, chúng tôi có thể tiếp tục tiến bước. Thực tế, khi bắt đầu các hoạt động đường phố, các thành viên của hội tiếp xúc với nhiều người bệnh về thể chất và tinh thần. Trong đó có nhiều người bị bệnh nặng do nhiều năm sống trên đường phố hoặc bị gia đình bỏ rơi vì khuyết tật. Trước tình trạng này, mọi người thấy cần phải có một trung tâm để hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn. Như thế, dự án từng bước hình thành. Gilson Ferreira, thợ mộc, người đã từng được hội cứu giúp khỏi đường phố và ma túy, chia sẻ rằng: vì muốn đền đáp những điều tốt đẹp và đã nhận được từ Hội Truyền giáo, nên sẵn sàng tham gia vào công trình xây dựng. Như mọi người khác, anh được làm việc với hồ sơ chính thức. Trong khi làm việc, anh rất hào hứng vì biết với việc này anh có thể mang lại lợi ích cho những người có hoàn cảnh giống mình trước đây. Anh nói: mọi người được chào đón ở đây sẽ có mọi thứ, chăm sóc y tế, nơi cầu nguyện, nhà ở. Biết đâu tôi cũng sẽ được hưởng khi lớn tuổi. Một người khác tên Raimundo nói: nếu không có Hội Truyền giáo Belém, tôi không biết giờ mình sẽ ra sao. Tôi rời xa gia đình và sống trên đường phố, nghiện rượu. Khi được giải cứu, tôi chưa biết đọc kinh lạy cha. Nhưng giờ đây, cuộc gặp gỡ với Chúa là sức mạnh để giải thoát tôi khỏi tội lỗi. Được làm việc cho Nova Guadalupe, một nơi sẽ chăm sóc những người giống như tôi trước đây, là một niềm vui đối với tôi. Nghiện rượu làm sức khỏe tôi đi xuống trầm trọng. Có thể tôi đã chết nếu không nhận được sự hỗ trợ từ Hội Truyền giáo. Kỹ sư Antonio Quanter cho biết, phần đầu của dự án là nhà thờ Đức Mẹ Guadalupe sẽ hoàn tất trước. Ông giải thích, dự án này cho thấy bầu khí của một gia đình đang cầu nguyện. Mọi người biết rằng dự án chỉ có thể thực hiện với sự trợ giúp của Chúa. Ông nhấn mạnh, chúng tôi bắt đầu và kết thúc bằng sự tin tưởng và sự quan phòng của Chúa. Chúng tôi không có tiền mua đất, nhưng chúng tôi đã mua được bằng trả góp. Ngoài nhà thờ, tòa nhà gồm 1 tầng mở, 2 tầng dành đào tạo nhân viên chăm sóc, 1 tầng khác dành cho các dịch vụ nội bộ, 1 nhà bếp và 1 khu giặt. Ngoài ra còn có 1 tầng dành cho vật lý trị liệu và tầng dành riêng cho hành chính. Các tầng còn lại dành cho những người già, đau yếu. Tất cả những hoạt động này được điều phối bởi giám đốc công trình của Hội Truyền giáo Belém, Leonidas Alves Jr. Ông bày tỏ, ông tham gia dự án bác ái với mong muốn cho con trai noi theo gương ông. Vì từng là nghiện rượu, ma túy và đường phố, giờ ông lại góp phần xây dựng một tòa nhà lớn như vậy, nơi sẽ chăm sóc cho nhiều người. Đây chính là một sự thay đổi tích cực mà con trai ông và mọi người cần thực hiện.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Giáo hội tuần qua.
Đức Thánh Cha Leo thứ 14 nói, người di dân là những sứ giả của hy vọng.
Vatican, trong sứ điệp cho Ngày Thế giới Người Di Dân và Tị Nạn lần thứ 111 được công bố vào ngày 25 tháng 7 với tựa đề Người Di Dân, Những Nhà Truyền Giáo của Hy Vọng, Đức Thánh Cha Leo nói rằng, người di dân và người tị nạn là những nhân chứng của hy vọng khi luôn tín thác vào Thiên Chúa và kiên cường vượt qua những nghịch cảnh để hướng tới một tương lai. Họ trở thành những nhà truyền giáo của hy vọng ở nơi họ đến qua chứng tá đức tin của họ. Ngài mời gọi đón tiếp họ như phúc lành của Thiên Chúa.
Mở đầu sứ điệp, Đức Thánh Cha Leo nhắc đến Đức Cố Giáo Hoàng Francisco đã muốn cử hành Ngày Thế giới Người Di Dân và Tị Nạn lần thứ 111, trùng với Ngày Năm Thánh Người Di Dân và Thế giới Truyền Giáo, ngày mùng 4 và mùng 5 tháng 10 năm nay. Điều này cho thấy sự kết nối giữa hy vọng, di dân và truyền giáo. Trước hết, Đức Thánh Cha lưu ý rằng, trong bối cảnh toàn cầu đáng buồn hiện nay, với chiến tranh, bạo lực, bất công và biến đổi khí hậu, khiến hàng triệu người phải di cư. Những thách thức từ cuộc chạy đua vũ trang, sự phát triển của vũ khí mới và bất bình đẳng kinh tế khiến tương lai càng trở nên khó khăn. Tuy nhiên, trong bối cảnh này, con người cần nuôi dưỡng hy vọng vào một tương lai hòa bình và phẩm giá cho tất cả nhân loại. Đây là một phần trong kế hoạch của Thiên Chúa đối với nhân loại, một tương lai mà các ngôn sứ đã tiên báo và được khai mở bởi Chúa Giêsu Kitô. Chúng ta tin vào việc tương lai này được thực hiện bởi vì Thiên Chúa luôn giữ lời hứa của Người. Theo Đức Thánh Cha, có sự liên kết rõ rệt giữa di cư và hy vọng trong những trải nghiệm di cư hiện nay. Nhiều di dân, tị nạn và người vô gia cư là chứng nhân đặc biệt của hy vọng, thể hiện điều này hàng ngày qua việc kiên trì, tín thác vào Thiên Chúa và kiên cường vượt qua nghịch cảnh để hướng tới một tương lai. Trong đó họ nhìn thấy hạnh phúc và sự phát triển con người toàn diện là điều có thể. Và Ngài khẳng định, trong một thế giới mờ tối bởi chiến tranh và bất công, ngay cả khi mọi thứ có vẻ đã mất, di dân và người tị nạn đứng lên như những sứ giả của hy vọng. Ngài giải thích rằng, sự can đảm và kiên trì của họ là chứng nhân anh hùng của đức tin, cho thấy họ có khả năng nhìn xa hơn và vượt qua những khó khăn, đối mặt với cái chết trong hành trình di cư. Điều này tương tự như dân tộc Israel trong sa mạc, khi họ đối mặt với mọi hiểm nguy nhưng vẫn tín thác vào sự bảo vệ của Thiên Chúa, Đấng sẽ che chở và bảo vệ họ khỏi mọi điều ác. Bên cạnh đó, người di dân và người tị nạn nhắc nhở giáo hội về chiều kích lữ hành của mình, luôn hướng về quê hương vĩnh cửu, được nâng đỡ bởi nhân đức hy vọng. Đức Thánh Cha lưu ý, khi giáo hội rơi vào cám dỗ an cư lạc nghiệp và không còn là dân tộc lữ hành, dân của Thiên Chúa đang hành hương hướng về quê hương Thiên Quốc. Giáo hội sẽ không còn trong thế gian và trở thành của thế gian. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, người di dân và người tị nạn Công giáo có thể trở thành sứ giả hy vọng tại các quốc gia đón nhận họ, mang lại những con đường đức tin mới ở những nơi chưa tiếp nhận sứ điệp của Chúa Giêsu Kitô, hoặc mở ra các cuộc đối thoại liên tôn. Với nhiệt huyết và sức sống của mình, họ có thể giúp làm sống lại các cộng đoàn giáo hội đã bị cứng nhắc. Vì vậy, sự hiện diện của họ cần được trân trọng như một phúc lành của Thiên Chúa, là cơ hội để đón nhận ân sủng và mang lại sức mạnh, hy vọng mới cho giáo hội của Người.
Đức Thánh Cha gửi sứ điệp cho các giáo lý viên Việt Nam.
Vatican, trong buổi cầu nguyện trực tuyến do Vatican News tiếng Việt tổ chức vào tối ngày 25 tháng 7, vọng lễ chân phước Andre Phú Yên, Đức Thánh Cha đã gửi một video sứ điệp cho các giáo lý viên Việt Nam.
Các bạn thân mến, hôm nay cha rất vui khi gửi lời chào đến các anh chị em giáo lý viên Việt Nam, những người đang quy tụ cùng với Đức Cha Giuse Nguyễn Năng, Tổng giáo mục Sài Gòn và là Chủ tịch của Hội đồng Giáo mục Việt Nam. Cha cảm ơn từng người trong chúng con đã hiện diện trực tuyến từ khắp các tỉnh thành trên đất nước Việt Nam và cả ở hải ngoại nữa. Chúng con họp nhau chỉ vài ngày trước ngày khai mạc Năm Thánh Giới Trẻ tại Roma. Cha đầy lòng biết ơn khi thấy chúng ta hiệp nhất với nhau trong buổi cầu nguyện trước thánh tích của chân phước Andre Phú Yên. Trong dịp trọng đại này, dịp kỷ niệm 400 năm ngày sinh của Ngài, chúng ta tôn vinh một người con ưu tú của dân tộc Việt Nam, một giáo lý viên, một vị tử đạo và chứng tá của Ngài vẫn còn tiếp tục truyền cảm hứng cho chúng ta. Xin Chúa chúc lành cho khoảnh khắc gặp gỡ và khoảnh khắc của ân sủng này. Nhân dịp này, chúng ta cần suy gẫm về cuộc đời của André Phú Yên. Sinh năm 1625, ngay sau khi nhận phép rửa tội, Ngài đã trở thành một người cộng tác vô cùng quan trọng đối với các thừa sai dòng tên, là những vị đã mang tin mừng đến Việt Nam. Trong tông huấn Christus Vivit, Đức Thánh Cha Francisco đã nhắc nhớ chúng ta rằng André Phú Yên bị bắt giam vì đức tin, và vì Ngài đã từ khước việc chối bỏ đức tin nên Ngài đã bị giết chết. André Phú Yên chết khi miệng còn đang kêu cầu thánh danh Chúa Giêsu. Bằng việc hiến dâng mạng sống ở tuổi chỉ mới 19, André Phú Yên đã đáp lại tiếng gọi của Đức Kitô, lấy tình yêu đáp trả tình yêu. Chứng tá anh hùng ấy đã khiến cho Ngài được tôn vinh là vị tử đạo tiên khởi của Giáo hội Việt Nam và được Đức Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II phong chân phước vào năm 2000. Hôm nay chúng ta kêu cầu vì bổn mạng của các giáo lý viên, xin Ngài cầu thay nguyện giúp để chúng ta có thể trở nên giống như Ngài, luôn kêu cầu danh thánh Chúa Giêsu với một niềm tin không lay chuyển ngay cả giữa những lúc gian nan thử thách. Tại Việt Nam, giáo hội thật giàu có với những giáo lý viên tận tụy là những người nam nữ giáo dân và đa số lại là người trẻ, những người gieo hạt giống đức tin nơi tâm hồn của các thiếu nhi và thiếu niên mỗi tuần. Con số giáo lý viên Việt Nam trong và ngoài nước lên đến 64.000. Nhóm những người giáo dục đức tin lớn như thế này là một phần thiết yếu của đời sống giáo xứ. Cha cảm ơn sự quảng đại của mọi người và từng người trong chúng con. Chúng con đừng bao giờ đánh giá thấp giá trị của mình. Nhờ chính lời dạy dỗ và gương sống của chúng con mà biết bao nhiêu thiếu nhi và người trẻ được dẫn vào tình bạn với Chúa Giêsu. Chúng con được giáo hội sai đi để trở nên những dấu chỉ của tình yêu Thiên Chúa, là những người phục vụ khiêm tốn và tràn đầy lòng nhiệt huyết tông đồ như chân phước André Phú Yên. Giáo hội hân hoan vui mừng với chúng con và khích lệ chúng con tiếp bước với niềm vui trong sứ vụ cao quý này. Chuyện kể rằng, trong thời gian bị giam cầm, chân phước André Phú Yên đã khích lệ các Kitô hữu khác giữ vững đức tin và xin họ cầu nguyện cho Ngài được trung thành cho đến cùng. Quả thật, giây phút sâu lắng ấy nhắc nhở chúng ta rằng, đời sống Kitô hữu, đặc biệt là sứ vụ giáo lý, không bao giờ là một hành trình phục vụ đơn độc. Chúng ta giảng dạy, còn cộng đoàn của chúng ta cầu nguyện. Chúng ta làm chứng, còn thân mình Chúa Kitô thì nâng đỡ chúng ta. Sự hiệp nhất trong cầu nguyện và phục vụ này nhấn mạnh đến sự hiệp nhất của giáo hội và bình an mà Đức Kitô trao ban cho chúng ta. Thêm nữa, sứ vụ của chúng con được bén rễ sâu xa trong những di sản gia đình và văn hóa rất mạnh mẽ. Đức Thánh Cha Francisco đã một lần nói với chúng con về chữ nhà và toàn bộ nội dung của chữ này. Hãy giữ cho tình yêu gia đình và quê hương luôn sống động. Những kho tàng văn hóa và đức tin này đã được truyền lại cho chúng con, đặc biệt là niềm tin anh hùng của bố mẹ và ông bà chúng con, giống như chân phước André Phú Yên, đã làm chứng trong gian truân đau khổ và dạy chúng ta đặt niềm tin thác cậy trông nơi Thiên Chúa. Cội nguồn và những truyền thống của chúng con chính là những quà tặng đến từ Thiên Chúa. Ước gì những điều này làm cho chúng con tự tin và vui sướng khi chia sẻ đức tin của mình với những người khác. Trong vài ngày nữa, giáo hội sẽ cử hành năm thánh của giới trẻ tại Roma, trong khuôn khổ năm thánh hy vọng. Trong trái tim của mỗi con người, hy vọng là nỗi niềm khát khao và mong đợi rằng những điều tốt đẹp sẽ đến. Hãy để cho niềm hy vọng này khích lệ chúng con trong sứ vụ của mình. Cha mời gọi chúng con hiệp thông trong tinh thần với những người trẻ hành hương về Roma và với tất cả những anh chị em trên quê hương Việt Nam chúng con. Hãy chia sẻ với họ niềm xác tín đầy hân hoan rằng Đức Kitô đang sống và người muốn chúng con cũng được sống dồi dào. Các bạn giáo lý viên thân mến, chúng con là những người được Thiên Chúa yêu thương và được giáo hội trân quý. Xin chân phước André Phú Yên hướng dẫn chúng con bằng gương sống của Ngài. Xin Đức Trinh Nữ Maria, mẹ của giáo hội, mẹ của niềm hy vọng, đồng hành với chúng con. Xin phúc lành của Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần xuống trên chúng con và ở lại cùng chúng con luôn mãi. Amen.
Đề xuất dự luật miễn thuế cho giáo hoàng, bảo vệ quyền công dân Mỹ của Ngài.
Hoa Kỳ, một dự luật mới đang được trình lên Quốc hội Mỹ, sẽ bảo vệ quyền công dân Hoa Kỳ của bất kỳ người Mỹ nào được bầu làm giáo hoàng của giáo hội công giáo, bao gồm cả việc miễn thuế đóng cho sở thuế vụ Hoa Kỳ.
Dân biểu Jeff Herr, đảng Cộng hòa ở bang Colorado, đã đề xuất dự luật này, cho biết dự luật đảm bảo rằng bất kỳ người Mỹ nào đáp lại lời kêu gọi lãnh đạo hơn 1 tỷ người Công giáo trên toàn thế giới đều có thể làm như vậy mà không phải có nguy cơ mất quyền công dân hoặc phải đối mặt với gánh nặng thuế không cần thiết. Trong một tuyên bố trên trang web quốc hội của mình, ông Herr nói rằng dự luật này nhìn nhận bản chất đặc biệt của chức vụ giáo hoàng, một vai trò nằm ở giao điểm của đức tin, sự lãnh đạo và trách nhiệm toàn cầu. Ông giải thích thêm rằng dự luật này đề xuất miễn thuế của cá nhân trong thời gian làm giáo hoàng. Dự luật đã được chuyển đến Ủy ban Tài chính và Phương tiện của Hạ viện vào ngày 17 tháng 7. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 là vị giáo hoàng người Mỹ đầu tiên từ khi Ngài được bầu làm giáo hoàng vào ngày 8 tháng 5, đã có nhiều suy đoán tập trung vào việc vai trò giáo hoàng của Ngài có ý nghĩa thế nào đối với quyền công dân Hoa Kỳ của Ngài. Theo Sở Thuế vụ Hoa Kỳ, công dân Hoa Kỳ phải đóng thuế thu nhập cho Hoa Kỳ, bất kể họ sống ở đâu hoặc kiếm thu nhập ở đâu. Công dân sống ở nước ngoài cũng có các quyền yêu cầu khai thuế giống như những người sống tại Hoa Kỳ. Theo luật sư Paul Hunker, luật liên bang Hoa Kỳ nêu rõ các điều kiện mà một công dân Hoa Kỳ có thể bị mất quốc tịch, bao gồm tội phản quốc, xin nhập tịch ở nước ngoài và chấp nhận chức vụ nguyên thủ quốc gia nước ngoài. Mặc dù những hành động đó phải được thực hiện bởi một người tự nguyện và với ý định từ bỏ quốc tịch Hoa Kỳ. Trong khi đó, theo luật Vatican, Đức Thánh Cha giữ toàn bộ quyền lực chính phủ, bao gồm các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp của quốc gia thành Vatican và Tòa Thánh. Trong đó, Tòa Thánh là cơ quan quản lý trung ương của giáo hội.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.